莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ và lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Khỏe, và tuần này có vẻ mọi sự tốt đẹp và dễ dàng hơn những 2-3 tuần trước, thưa cô Nam Phương. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ 3 của tháng 6, thưa cô, và rất đặc biệt là cuối tuần này có 2 ngày lễ mừng, đó là ngày Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa và thứ hai nữa là ngày của những người cha, những hiền phụ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức hàng năm lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Đó là ngày mà tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chính thức lên nắm vai trò cùng một lúc cả hai nhiệm vụ quân sự lẫn vai trò hành chính tại miền Nam Việt Nam. Ngày quân lực được tổ chức hàng năm vào lần cuối là ngày 19 tháng 6 năm 1974. Sau sự kiện 30 tháng 4 75, ngày này vẫn được tổ chức tại các thành phố lớn trên tất cả các quốc gia trên thế giới nơi có những người Việt Nam tị nạn cộng sản sinh sống. Đây cũng là ngày để chúng ta nhớ lại những năm tháng tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng ở miền Nam. Và ngày mai, thưa cô, những người quân nhân như tôi được mừng lễ những người cha hiền phụ, tri ân những người cha là dịp để mọi người tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn đối với cha mình, hay với tất cả những người cha trên thế giới này nói chung. Cùng với người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin được kính gửi chương trình này đến với những người quân nhân oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người cha oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và những người cha đã vì cứ an tương nguy, hay lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi hối tiếc tâm thâm làm chi. Đây là những dịp để con cái thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mình hay những người cựu quân nhân ngày hôm qua. Xin được gửi lời chào đến người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây bên kia đường dây. Giờ cầu ở đâu mà lên mây, chẳng hay còn nhớ miền Nam cũ. Xuân thu năm nay bao nhiêu tuổi, có mấy vợ rồi, xin nói cho hay. Xin gửi lời chào đến người khách mời của tôi nếu ông nghe được tôi.
Alo,
tôi không biết tên ông là ai. Ông dưới thì ông là ai được không, thưa người khách mời thân quý của tôi?
Tôi là Nguyễn Hữu Cầu, rồi ở trên cái gì mà Wikipedia mấy ổng hô là người tù thế kỷ, còn bây giờ là mất cái nick Nguyễn Hữu Cầu hồi đúng ngày quân lịch năm rồi, bây giờ là thành ra là cái nick mới là con bò kéo xe đó. Chào anh Phan Đình Minh cánh đồng mây, mỗi lần nghe cái tiếng trực thăng của cái chương trình của anh cho nó rộn 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 chuẩn bị nhảy xuống không à.
Chuẩn bị nhảy xuống. Tôi gửi lời chào đến người bạn thân mến, người tù thế kỷ, và tôi cũng đặc biệt gửi lời chào đến anh ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như ngày người cha. Hiện tại anh đang ở đâu thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu? Ông là đại quý muôn năm đấy, tôi vẫn nói ông là muôn năm đấy.
Anh mà là cũng phải đính chính một chút là tháng 12 năm 74 mới được tổng âm mưu gửi về đại quý giả định đấy, chưa thực thụ ông ơi.
Giả định hay thực thụ thì nó cũng là đại quý rồi, oai rồi. Đại quý muôn năm là cũng là oai rồi. Ông biết là ông có cái câu ông biết và tôi cũng biết là nhân sinh tự cổ thủy vô tử lưu thủ đan tâm chiếu hán thanh, nhưng mà ông đã lưu tấm lòng son với sử sanh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi đấy. Ông đang ở đâu thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu?
Tôi bây giờ đang ở trên cái thành phố của tỉnh Kiên Giang, nói thành phố nhưng mà là cái nhà nó nằm ở trong cái kênh á, cách cái thành phố mấy cây số mà ở trong rừng dừa, rồi cũng êm lắm. Con cũng có cá, có lục bình ăn tới thôi. Lục bình một tháng rồi, nhờ Covid ăn lục bình, ăn cái hoa lục bình ngon lắm anh Phan Đình Minh ơi.
Ông ở miền Nam, ông ở Rạch Giá, quê hương ngày xưa. Tôi chỉ còn có khoảng chừng hai đốt ngón tay là tôi đã đi về cày ruộng ở Rạch Giá rồi. Xuân Thu năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi không hỏi tuổi làm gì. Ông có mấy vợ được mấy con đó thưa đại quý?
Tôi thì chung thủy có một bà, rồi cái hai đứa con là cha con gái đầu, con trai kế. Rồi mình đi cải tạo, nó hơi lâu rồi, bà qua 3-4 năm bà bước đi bước nữa. Thì thôi mình về, lúc đó cũng nhiều thôi, mình cũng thông cảm, đang học sinh mà giờ. Giống như mình cũng chỉ quan được 5-6 năm em rồi cái mình đi thì thôi. Rồi mấy năm gần đây bà cũng có với ông chồng sau này cũng mới đến thăm. Thôi cái tình không còn thì còn cái nghĩa vậy, nó cũng vui. Mỗi lần bà đến cũng khóc cười. Thôi tôi nói cái đó là cái như là cái quốc nạn luôn.
Quốc nạn. Có duyên không nợ. Tôi hỏi ông có mấy vợ là vì đã có lần tôi thưa với đại quý là tôi bảo lãnh tất cả bia rượu ông uống để ông làm đám cưới mà. Cậu em thân quý của ông của tôi nó bằng lòng nó bỏ tiền nó làm đám cưới cho ông mà. Hôm qua tôi nói chuyện với luật sư Lương, ôi, với vợ luật sư Lương. Trời ơi.
Cái ông cứ phá tôi hoài là thôi nói cho ngắn trong vòng mấy mươi giây là tôi bốc xăm tôi phải làm cái đám cưới giả, đám hỏi giả cho cái cô đó ở trên Đồng Nai. Ông già ông thấy vậy ông sống thêm được mấy năm. Rồi từ đó bà con cứ nhào vô rồi bên nói cưới chưa gửi. Rồi ông nói ông gửi cho tôi vé máy bay với bà đi khứ hồi trời không có. Từ 18 tới giờ là 21, 3 năm mới im liền rồi trời ơi, đính chánh. Bữa nay còn mình vẫn còn xí ba te.
Tôi thưa với đại quý tôi vừa mới nói là nhân... Dạ, đại quý nói đi.
Rồi nói là vậy như vậy đó. Rồi cái cô ấy thì thỉnh thoảng cô cảm ơn, cổ cũng chuẩn bị là cổ đi tu, cổ coi một cái chùa hay cái gì ở trên đó đó. Trời ơi, kỳ đó cổ cũng quá đính chánh dùm tôi, anh nghe lửa anh cũng có phát thanh dùm đó mà.
Tôi không biết là tôi có cần phải đính chánh hay không. Tôi chỉ được biết là cậu em luật sư Nguyễn Thanh Lương và cô vợ luật sư Xuân Anh đã nói với tôi là chuẩn bị đám cưới to lắm cho đại quý cầu.
Lương với cô Trần Thị Ánh nhị vị vợ chồng luật sư đó cũng có hỏi mỗi lần điện thoại thăm tôi rồi cũng có hỏi anh Phan Đình Minh. Vừa rồi cái bà cụ mẹ của anh Lương qua đời hôm tháng trước đó, rồi tôi cũng có nhắn tin qua cái ấy cho anh mà không biết anh có nhận được không?
Dạ thực tôi có nhận được. Tối hôm qua tôi mới nói chuyện với hai em đều quý mến cả. Hai người, hai vợ chồng luật sư rất là tốt đối với những người tranh đấu cho dân chủ trong Việt Nam. Nhưng tôi thưa với ông như thế này này. Lần trước tôi hứa với ông là tôi sẽ bao tiền bia rượu. Ông uống bao nhiêu tôi sẽ trả bằng đó. Tôi nói với hai vợ chồng, hai luật sư. Tôi nói với vợ chồng, hai luật sư.
máy bay Ale rồi tua cho tôi với cái cô vợ gì nó trời đâu có.
Tôi vấn đề bia rượu bây giờ tôi không có.
Vấn đề thì cho mình tôi đi cũng được, đỡ có một vé.
Rồi bây giờ có một vé thì tôi vẫn hứa với ông như vậy. Khi nào ông có dịp đi sang thăm xứ Hoa Kỳ này và về tiểu bang Texas, xứ Dallas của tôi này, tôi sẽ mời ông lên trực tiếp vào phòng ghi âm của Đại sứ quán Dallas nói chuyện với toàn cầu. Tôi đang nói chuyện trực tiếp với ông.
Trời ơi, Texas hồi đó năm 60 là tôi khoái rồi, Texas rồi tôi khoái cao bồi, bắn chậm thì chết, rút xuống là lỗ dân Texas.
Tôi hứa với ông là tôi sẽ gửi ông một cái vé máy bay đi về. Hay ông muốn sang bên này ông ở lại cũng được, tôi sẽ lo cái chuyện đó cho ông, tôi sẽ cố gắng tôi giúp bằng cái chuyện đó. Ông sang bên này tôi bảo đảm với ông là tôi sẽ đêm 7 ngày 3 cho ông. Một đêm ông bây giờ ông già rồi, tôi cũng già rồi, một đêm phải ngủ 7 tiếng. Một ngày mình sẽ nhậu ba cứ nhậu sáng trưa chiều. Tôi hứa với ông cái điều đó, chắc chắn như điều đó. Và hôm nay nói chuyện về ngày quân lực. Ông gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm nào, ngày nào, tháng nào, ông còn nhớ không thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là cái năm đó tôi chuẩn bị thi tú tài. Tôi cũng nhớ là bắt đầu là năm 1965. Lúc đó là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới là ông mà là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. Còn cái ông thiếu tướng Nguyễn Cầu Kỳ bên không quân thì ông làm là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Là năm tính ra tới bây giờ là cũng được 40 mấy năm rồi đó. 40 mấy năm ngày quân lực. Từ cái năm 75 cho tới năm 2014 là ngày quân lực phản tù anh em cải tạo của tôi á. Cứ đi lên rừng rồi cái ngày đó cũng chuẩn bị pha cà phê rồi nhìn chung lên mấy cái rẫy cái rừng rồi cán bộ với võ trang theo nó ngồi ở dưới, còn mình lên lao động ở trên rồi cái cũng có ôn bài ôn vở rồi này kia. Tôi nhớ Trần Học Hỷ rồi Pháo Binh rồi Thuận nè rồi Nguyễn Gia Côn, nhất là ông nội đại quý Vương Tử Hoàng nha sĩ đó. Trời ơi, bây giờ nghe nói cũng qua thấy sợ gì đó. Vương Tử Hoàng, nhã sĩ, đại quý, quậy tưng bừng, ngày quân lực nào tụi tôi cũng tổ chức cái trong rừng hết trơn á. Mà vậy đó, là tôi là có dự ngày quân lực trong rừng nhiều nhất là 37 năm ngày quân lực. Alo.
Tôi đang nghe, đại quý nói đi, bây giờ như thế mà tôi hỏi ông để cho chúng ta...
Rồi, bữa nay nói trùng hợp là... Hình như là ngày mai là ngày Father's Day thì phải á.
Không có trùng hợp, nó trùng hợp ngày lễ tôi chứ còn không phải trùng hợp là cái ngày đâu. Tôi cố ý tôi chờ tới ngày 19 tháng 6 để mời.
Theo cái trình độ của tôi mà có thể lâu quá là anh em thông cảm nha. Cái ngày Father's Day này là lúc đó tôi coi xem ở TV của quân đội Mỹ ở trên núi Sơn Trà, Monkey Mountain từ năm 66 là Tổng thống Johnson, ổng đã có 3-4 cái bài, ổng phải nói phải vinh danh người cha. Nhưng mà lúc đó chiến tranh nó căng quá rồi, người ta xếp nó nhẹ. Đến năm 1972 là chính thức được ban hành, mà lúc đó là Tổng thống Nixon, ổng ký. Ngày Father's Day để nhớ ơn cha. Mà thật ra cái này nó theo truyền thống của châu Âu từ thế kỷ thứ 3, thứ 4. Lúc đó là cũng cái ngày của cha, cái thời mà châu Âu Trung Cổ là ngày 19 tháng 3. Nó là 100 mấy chục quốc gia đó. Cái còn ngày Father's Day này nó không có đúng là ngày là 15, 17, 16, 19 tháng 6 như ngày quân lực mình, mà nó là nó nằm ở cái ngày cái Chủ nhật thứ 3 của tháng 6. Như vậy là ví dụ như tháng 6 mà ngày 1 tây á, thì cái ngày phá ra đây nó phải vô 20, 21. Nó không khi nào có mười mấy được đó, là 24, 25. Do đó nên cái ngày phá ra đây năm nay nó sẽ xảy ra ngày sau ngày quân lực mình ngày 20 đó. Cái này không biết, mà tôi nghĩ chắc đúng đó. Mấy chục năm chứ hồi đó cái đầu của quân lực Việt Nam qua mình cũng nhớ dai lắm mà.
Bây giờ tôi thưa với đại quý như thế này này, tôi chúng ta sẽ đề cập đến ngày Father Day trong phần 2 của chương trình. Bây giờ trong cái phần đầu của chương trình thì đã mình cứ nói về ngày quân lực thì đã ông với tôi có thể
ngày quân lực thì tôi nói với anh là 30 mấy năm ở trong rừng rồi đó, rồi chỉ có những cái ngày quân lực thì mình lại nhớ đến những cái anh em của mình, mà thường thường tôi là ông địa quân thành ra tôi hay nhớ đến những cái oai hùng của anh, ví dụ như anh Đương nè, rồi cái anh Nguyễn Đình Bảo đồi Sạc Ly rồi đó. Đó rồi bị gì nó cũng có những cái bản nhạc của anh Trần Thiện Thanh. Đó rồi cũng như cái đội Sạc Ly là những cái ngày đó tôi hay vô rừng nó nhắc đến. Ví dụ như 42 ngày đêm cái đội A1, A2, A3 rồi. Mà cái ngày mà đám giỗ của anh Trần Đình Bảo đó là làm 12 tháng 4 năm 72 mùa hè đổ lửa đó. Tại vì hồi đó là tôi cũng có thường xuyên liên lạc với anh Phan Việt Nam. Ảnh là cái dân Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Ảnh trên tôi tới 4 lốt. Tôi là dân Phan Thanh Giảng Đà Nẵng. Ông Phan Việt Nam này sau này ông binh vua. Ông viết bên phóng sự hay lắm. Cũng như cộng sản mà quýnh bắp bi quýnh tiểu. Một sư đoàn quýnh của mình, ông nói bây giờ mới nó đi tiền nhiều quá. Bên mình ít tiền quá. Ảnh làm như đến thì phé rồi đó. Tôi nhớ mấy kỷ niệm đó, thành ra cứ nhớ ngày 12 tháng 4 72 rồi nhớ ngày của anh Đương đó. Rồi tôi cũng có viết bản nhạc mà mất nít rồi là đồi máu 45 năm để ca tụng Nguyễn Văn Đương, cũng viết ngày 19 tháng 6 năm kia đó, nó cũng mười mấy ngàn truy cập rồi nó mất cái nít rồi. Để có ấy rồi tôi tìm lại nhờ anh em, mỗi chiều anh em nó mới gửi tôi bắn qua cho anh Phan Đình Minh cánh đồng mây á.
Dạ thưa. Dạ thưa đại úy cầu ông có nhắc đến những cái câu chuyện mà tôi cảm ơn ông. Ông biết tại Á Châu này có hai nước nhỏ thôi, cũng không có người đông bao nhiêu. Tôi muốn nói đến quân đội Nhật Bản, nước Nhật Bản. Tôi muốn nói đến nước Việt Nam, nước tuy hẹp nhưng chí lớn, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả hai quân đội này nổi tiếng trên thế giới là những chiến binh dũng cảm nhất. Ngày xưa tôi đi làm việc, ngày nào cũng vậy cho đến năm 1973, sau khi Hiệp định Paris thì Mỹ họ rút về nhiều. Nhưng mà điều lý thú là những người Mỹ, những người sĩ quan Mỹ từng tâm sự là họ ngán đi làm việc với các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình lắm. Họ ngán đi bay với không quân lắm, là vì máy bay của chúng tôi là máy bay hạng bét. Họ ngán đi với nhảy dù thì quân lực chiến biệt đồng quân lắm, vì họ nghĩ là họ không đủ gan dạ như những người lính của mình.
Tôi đồng ý với anh cái điểm đó
sao. Điều đó
là... tôi nói thật với anh, nó nghe là tôi không có bài Mỹ. Hồi đó anh cố vấn thiếu tá Dino rồi nó cũng thương tôi lắm, mà tôi cũng tôn trọng cố vấn Mỹ. Nhưng mà tôi coi hồi ở trong trại cái tạo, tôi nói là chúng tôi không có gọi là ngài cố vấn trung cộng Trung Quốc như mấy ông. Tôi bị nhốt 15 ngày là anh em ở trại K3 thì biết điều biết á. Rồi mới biểu đầu ông chứng minh coi, tôi nói nè, Nguyễn Viết Cần, em Nguyễn Viết Thanh bắn luôn mấy người cố vấn Mỹ vô bóc hốt mấy cô. Ông Nguyễn Đình Bảo mẹ phát tay thiếu tá Mỹ cố vấn, ông thiếu tướng Lâm Sơn Nguyễn Đình Thứ quất cho đại tá Mỹ bật tay. Không phải tôi bài Mỹ, nhưng mà mày kháo xuống rồi mày lấy cái đó mày quẹt vô mặt cái người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông quýnh liền. Mà còn nhiều nữa, để soạn sảnh tôi nói ông mười mấy 18 cái gương. Cũng như Nguyễn Viết Cần bắn chết mẹ mấy người cố vấn nhà trơn, mẹ cả Sài Gòn, ai biết Nguyễn Đình Bảo. Là tôi nhắn đi nhắn lại, tôi không có bài Mỹ. Mỹ là đồng minh giúp đỡ mình, nhưng mà có những cố vấn cà chớn nó kiểu mà quan thầy đồ. Kiểu Trung Quốc là quan thầy với Cộng Hòa sau chủ nghĩa Việt Nam được. Chứ còn thằng Mỹ qua giúp Việt Nam Cộng Hòa là mẹ mày đồng minh, mày không có cha nội của tao. Mày cà chớn là tao quất mày liền. Đúng không anh Văn Minh?
Tôi thưa với ông, cái điều ông nói là sự thật. Chúng tôi đi học máy bay bên Hoa Kỳ này, thời tôi đi học lái, chúng tôi bay những loại máy bay cận đại nhất của Hoa Kỳ lúc đó. Lúc tôi về thì tôi bay cái máy bay nó già, nó sơn phết lại, già gần bằng tuổi tôi rồi. Mời những anh Mỹ, mời anh một anh thầy dạy tôi, mời lên máy bay nó lạy, nó quỳ xuống nó lạy, nó dám lên. Nhưng mà tôi nói với ông thế này này, ông có nhắc đến nhiều lần đến đến người hùng ở Charlie Nguyễn Đình Bảo, một cái chết mà gây nhiều xúc động trong trong lòng anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không phải là binh chủng nhảy dù không, mà tất cả các binh chủng đều quý mến cả. Nhưng mà tôi muốn thưa với ông một cái điều như thế này, đây là một cái câu hỏi mà tôi nhận được ngày hôm qua từ một người cựu chiến binh thuộc binh chủng nhảy dù, đã tham gia nhiều trận tại Việt Nam, và đã có lần ở dưới quyền chỉ huy của Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Ông ta nói với tôi là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các con của Trung tá Nguyễn Đình Bảo đều thành tài cả. Người con trưởng của ông Trung tá này sau này là bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, được đi học bác sĩ tại Việt Nam và được đi tu nghiệp tại Pháp, trở về Việt Nam là một bác sĩ nổi tiếng. Nguyễn Đình Cầu không phải là một thương phế binh, Nguyễn Đình Cầu là cựu quân nhân, nhưng Nguyễn Đình Cầu cũng đã được đến dòng chiếu cứu thế với tư cách là một cựu quân nhân, để được những người bác sĩ, có cả những người bác sĩ Việt Cộng đến giúp những người cựu quân nhân nữa. Thế ông này ông nói với tôi là chưa một lần nào bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, con Trung tá Nguyễn Đình Bảo, đến thăm những người thương phế binh tại dòng chúa cứu thế, đến nói một câu thăm hỏi anh em là chiến hữu của bố mình ngày xưa, chứ đừng nói đến chị bệnh. Ông có nghe điều này không? Ông có biết điều này không? Hay là cái chuyện này là thời thế thời phải thế thưa ông?
Phan Đình Minh ơi, bên này đó là anh em nghĩ dù cũng kết thân với tôi nhiều, rồi cũng nói những cái chuyện anh nói đó là họ hỏi tôi cũng trả lời, tôi lý giải nó cũng 10 năm, 9-10 năm, hồi ở trong tù luôn á. Thì sau này tôi về tôi có liên lạc, còn thư từ của ông Chụp Thành nè. Thì nhớ là lúc đó ông Bảo theo tôi biết á, ổng còn một hai đứa con rơi nữa nha. Nhưng mà cái ba đứa con chính thức là Nguyễn Bảo Tường, là anh mới nhắc nè. Rồi tới cháu Nguyễn Bảo Tú, sao nó làm thông dịch viên ở bên tòa đại sứ Anh á, rồi cuối cùng là Nguyễn Bảo Tướng là kỹ sư thành tài hết á. Nhưng mà Nguyễn Bảo Tường á, là khi mà mở phòng mạch á, trước khi mà đi tu nghiệp bên Pháp, tôi cũng có mạnh thường quân đỡ đầu á, thì khi ngài mở phòng mạch á, là ngày thứ hai là thỉnh về cái tượng của cái ông thành tài của Trung Quốc á, ngồi quạt quạt cười cười nhăn hàm răng á. Thì bà mẹ mình cũng in dấu tên là đến để thăm rồi về bà tắt. Sau đó là anh em nghĩ dù nói tôi á, bà nói mẹ muốn cho con học y là để con về con làm việc cứu người, chứ không phải mục đích để kiếm tiền. Mà bây giờ mở phòng mạch mà con để cái hình ông thần tài ra ngồi đó. Vậy mà 2 ngày sau mẹ cháu Nguyễn Bảo Tường nó cũng dẹp. Rồi từ đó hứa với bà là đi mổ một hai lần định qua nghe, mình đính tránh dùm, định qua ở bên dòng chú Cứu Thế là năm 2014-2015 gì đó. Nhưng mà Nguyễn Bảo Tường lúc đó là hàng năm có 20-30 ca đi mổ xích môi hở hàm cho mấy bé trẻ, đó là hứa với mẹ. Còn cái quan điểm Nguyễn Bảo Tường là thật sự ra tôi có lần tôi nói chuyện với người anh họ là họ sẵn sàng bảo lãnh cho đi, nhưng mà Nguyễn Bảo Tường cảm thấy nó cũng đầy đủ ở gần bên mẹ rồi, cũng không bỏ đi. Cái giờ Nguyễn Bảo Tường và Bảo Tú hoặc là Bảo Tuấn là muốn đi Pháp, đi Mỹ, đi Úc là được thôi. Còn cái Nguyễn Bảo Tường đó là có như vậy đó, là mình thấy là cái chuyện mở phòng mạch là anh em nghĩ dù với công quân có kể tôi rõ ràng uy tín, nói có người chụp hình được cái lá thư mà bà mẹ tách nữa. Mẹ muốn con mà học y ra để làm việc cứu người, chứ không phải mà đi kiếm tiền mà không thờ thần tài.
tôi thưa với này đại úy, mình không
như vậy đó,
mình không cần nhắc đến chuyện này nhiều, nhưng mà ông nhắc đến Nguyễn Đình Bảo thì tôi nhận được cái text này cũng đã mấy ngày rồi. Cái chuyện là mỗi người cá nhân họ làm tốt cho gia đình, họ làm tốt cho cái chuyện đó, mình không có điều gì cần phải đề cập đến thưa đại úy. Tôi chỉ nhắc đến là cái lá thư nhân là chưa bao giờ. Còn ông sau là đại tá Nguyễn Đình Bảo đến thăm anh em thương phế binh tại Giảng Chứng Cũng Thế. Thôi cái chuyện là chuyện thời thế mà, chuyện hình sử mà. Tôi chỉ muốn nhắc với ông, tôi hỏi ông lại cái bỏ qua cái chuyện đó đi. Cái chuyện quan trọng của ông ấy, ông nói là ông ba mươi mấy năm ở trong rừng, ba mươi mấy năm cựu chiến binh, có kỷ niệm nào, có trận đánh nào sợ nhất, có trận đánh nào thấy mình oai nhất của đời đại úy Nguyễn Hữu Cầu thưa ông?
Tôi thấy mấy cái trận nào cũng mình làm mất hai ba con, bên kia hai ba con. Nhưng mà có cái trận ở 72 ở Tiên Phước á, lúc đó ông đại quý Nguyễn Độ ông làm là coi thì cái rụng cũng bị kẹt hết mười mấy ngày, rồi nói ngay cũng nhờ anh em không quân thả nước thả đồ xuống. Bây giờ mà cháu nói chuyện chiến tranh nó cũng nản đời quá. Nó cứ lùng trùng cứ dài con vài con người thì bên ta bị thương bên địch chết hết thôi. Như đó đó anh ơi, bây giờ mà nói đến Nguyễn Đình Bảo là mình phải nhớ đến ngày 12 tháng 4 năm 72. Đắc phụ tôi nhớ nè, hồi đó TOC là cái là Tactical Operation Center ở đêm nào cũng lên coi đài Mỹ ấy. Lúc mà anh Bảo đó, ảnh mà chết đó, mà xong cái bữa 12 tháng 4 đó, nhờ cái xác của anh Bảo mà chưa lấy ra đó, thì 302, 3, 14, 7, 11 nó lên đó. Nhờ vậy mà phi vụ B-52 đánh chết, đánh cộng 3 sư đoàn đó là chết hết sư đoàn luôn. Tôi thấy cái của Mỹ chiếu lên nè, hồi rút quân qua là anh thiếu tá Mễ là anh phó, rút ra mà người nào cũng nhường, muốn cho mày lên trước tao đi sao ta đoạn hậu nè. Mà cuối cùng cha cố vấn Mỹ, tôi quên rồi, John Watt là thiếu tá luôn, ổng là lên chiếc cuối cùng lẻ ra chiếc máy bay nó không tới đó, rồi cứu ổng bị bắn, bị thương cái giò. Mấy chục năm rồi mà tôi còn nhớ cái hình ảnh đó, nhiều cái trời mày lên chi cơ mày di tản lui, anh Mễ nói mấy tiểu đồng trưởng, tôi phải nói là chuyện này mới được. Tôi coi tận mắt mà, tôi coi là cái trên đài TV, trên đài television của núi Sơn Trà Đà Nẵng, kêu là núi khỉ Monkey Mountain á. Rồi tôi coi ở trung tâm hành quân TOC Center của tỉnh Long Tính tôi đó, mà thấy ông Mỹ John Duff, tôi nhớ là thiếu tá, rồi ông Mễ là thiếu tá, rồi ông cứ biểu mấy đại trưởng đi trước, cứ bốn chiếc bóc đi, mà rốt cuộc là ông Mễ với ông cố vấn của tiểu đoàn là đi sau cùng, đáng lẽ không có máy bay đi. Trời ơi, người ta mà công nhận luôn á, tới bây giờ là 50 mấy năm còn nhớ luôn, không cái hình ảnh nó còn đập trong đầu tôi nữa.
Tôi thưa đại úy thế này này, tôi không chủ ông chết nhá. Tôi nghe thấy ông nói hai ba lần giờ chữ chết rồi. Bây giờ tôi hỏi đại úy là đáng lý ông phải chết rồi, tại sao không chịu chết? Đáng lý ông phải chết rồi cơ mà. Cười à? Đùa.
Hồi đó tử hình 11 em thì 10 em chết, sau có mình tôi sống. Rồi cái hồi bên đại giáp 30A dưới chân núi dưới trang nó cũng dốt cách ly 15 ông. Rồi rốt cuộc chết 13, còn cha trí của dòng đồng công là còn sống với tôi. Mà nói thật ra là có những lần nó mệt quá, nó ốm yếu quá. Rồi cái nối mấy sợi dây điện ở cái nhà cách ly tính chấm điện tự tử. Rồi sau đêm đó tôi thấy cái máy của cái phòng bi giam nó tắt, thấy sao trời, thấy cái bà đó bà bận cái rốt trắng, bà thắt cái đai xanh, bà thắt cái tai cũng một phút, mà cái chân tôi đang liệt, tôi đứng nhón, tôi nhỏ nhón trên lên kiểm danh lên á. Sau này tôi mới hỏi mấy người, người ta nói đó là Đức Mẹ mân côi. Đến hồi tôi về cách đây 6 năm tôi qua nhà thờ tôi kể cho cái cha, thì cái cháu Huyền Trang nó dẫn tôi qua cái nơi mà bán đồ lưu niệm đó, 300-400 tượng Đức Mẹ. Tôi thấy có một cái bà thắt đai xanh, tôi nói đây nè, cái bà này cái đêm đó nè, nhưng mà bà không có cái ngôi sao trên đầu cái đêm mà hiện ra đó. Tôi thì có nhiều lúc buồn quá muốn tự tử cho nó xong rồi, nhưng mà nghĩ cũng ớn cái vụ mà nghe nói tự tử
ớn cái vụ tự tử.
Lạy Chúa ơi, con nghe con vừa nghĩ tới đó rồi, con thấy xấu xa là con tội lỗi, mặc dù con không có làm cho Chúa tha con. Chứ nhiều khi mình nghĩ được, bởi vậy mấy ảnh cứ nhắn vô điện thoại tôi là mày lên mạng nói cái đó, mà tối nay tụi tao xử mày cùng đúng nhiều lắm, cái hiện mới cũng có nữa. Đó là tôi nói đâu mẹ, tao có việc rồi mày, tao nhiều khi buồn quá muốn tự tử mà tụi bay mày cứ nhắn vô rồi xử tao. Trời ơi, bắn giùm tao, tao chết. Mà bắn cho hay là cái bụt ngay cái đầu á, tao chết thì đừng có bận lại.
Bắn cho hay.
Rồi mà thấy 5-6 lần rồi không có bắn mẹ gì hết. Ở tôi đâu có tội. Lại Chúa nó bắn con đâu có tội. Rồi tôi cũng đi truy tìm mẹ cái điện thoại đó, thì mày không dám lấy điện thoại mày đi ra gặp mấy em bán vé số rồi bán nước mía cái cho chú mượn cái điện thoại chú quên. Cái lấy cái đứa nhắn tin cho tôi. Rồi làm nhiều đó mà cũng tao nói tụi bay hèn quá. Tụi bay nhắn tin cho tao mượn máy tôi bán nước mía rồi mấy đứa bán đi số. Rồi mà không có dám đối đầu tao. Còn bắn là bắn cho ngon, đừng có bắn què giò què cẳng. Bắn bụp vô đầu, bụp bụp một phát. Rồi chập chết, ok. Rồi ta lên trời, ta gặp Chúa. Nó bắn còn chứ còn không có tự tử ấy, Chúa ơi.
Tôi thưa với đại quý như thế này này, đối với tôi hay đối với bao nhiêu người biết ông là người tốt mà, ông là người tốt Chúa thương mà, ông là người tốt người thương mà. Tuần trước tôi nói chuyện với một người phóng viên nổi tiếng cộng sản, nhiều tờ báo biết về anh ta, chắc là ông biết đây, cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo, quý Nguyễn Hữu Cầu lắm.
Võ Văn Tạo. Ô trời, cựu chiến binh mà.
Cựu chiến binh.
Đụng với tôi 72 ở ngoài sông Bà Thả. Cách bạn hồi năm 2015.
Quý Nguyễn Hữu Cầu lắm. Anh ta nói với tôi là con người đáng lẽ ra là con người, cái người mà phải thù hằn, có cái óc thù hằn nhiều nhất trong đầu, lâu nhất trong đầu, dai nhất trong đầu phải là Nguyễn Hữu Cầu. Vậy mà lúc tôi tức là Võ Văn Tạo nói với tôi, vậy mà lúc tôi thưa anh Minh, tôi gặp Nguyễn Hữu Cầu hoàn toàn là một con người lành tốt quá, không có hề than vãn, không có hề thù hằn với bất cứ một cái điều gì cả. Bây giờ cái chương trình và phần của cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày gì anh hả? Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần ngày người cha đi. Ông nói với tôi là ông có hai người con gì đó, hình như tôi có biết, tôi có nói chuyện với người con gái của ông một lần, tôi không gọi được ông, tôi gọi người con gái của ông, nhưng mà thế này này.
Thì đó Nguyễn Thị Anh Thư, đứa hai là Nguyễn Thành Bích, là hồi đó tôi đặt nó là Nguyễn Ngô Hữu Bích rồi. Sau này 3 năm bà lấy chồng cái ông sau họ Trần, nó thành Trần Ngọc Bích. Rồi mình về rồi đi cãi họ cái đồ thôi, mẹ họ Trần cũng ngon lành, ba là quýnh tan cũng nguyên cái nổi. Rồi nói thôi con mang họ Trần cũng ngon, họ Nguyễn ba cũng vừa chứ chưa bằng họ Trần nữa nha.
Ông à, ông sinh được hai người con, tôi không biết con của ai, nhưng mà ông cũng tạ ơn Chúa là ông có hai người con và có một đứa con, một đứa cháu của ông nó đi tù thay cho ông đấy, nó đi tù thay cho ông đấy, đúng không? Còn đúng không?
Nó bữa nay Facebook nó mới nhắc lại Trần Phan Yến Nhi, thì nó làm đơn ảnh lên ảnh thăm nuôi mình. Rồi mình nói giỡn nó, con về con làm cái đơn lên cho ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang á. Rồi cái là ổng coi ổng thấy ổng cảm động ổng cho ông về. Trời ơi, nó về nó mới học lớp 9, nó lén lên nhà bạn nó mượn laptop, nó gửi cho Nhân quyền Thế giới, rồi gửi văn phòng chủ tịch nước ở Trung ương xuống làm gì cái tôi đùng đùng, cha của nó ném xíu bị mất dạy, đuổi dạy luôn á. Mà sau đó mà ông Trương Tấn Sang là đúng là khoảng tháng sau ông ký đặc xá tôi về. Mà ở trên bộ xuống biểu làm đơn, tôi không có truyền thống làm đơn, ông muốn cho về cho, không cho thôi à. tôi xác nhận là Nguyễn Hữu Cầu không có làm bất cứ lá đơn nào xin xin giảm án trên đặc xá đó. Rồi sau mấy ảnh tự động ổng ký cho tôi về đó anh Phan Hình Minh ơi.
Nói đến ngày người cha như vậy, nhắc đến người con như vậy, tôi không hỏi ông có xúc động, có cảm động hay không, nhưng tôi vẫn hỏi vậy. Được về như vậy, nhìn cháu lo cho mình như vậy, nhìn người con, những người con của mình như vậy, có xúc động không? Có sung sướng không? Có thấy Chúa gần mình không, rồi, thưa đại quý?
Nữa, mẹ về, mà mình về lúc đó mang mười mấy thứ bệnh đó. Rồi con nó ngồi cái bên nó cứ lợi đầu vai rồi chứ. Ô, mà sáng mai phải đi cứu cấp, bị cái tim nặng, thiếu máu, đủ thứ, trực tràng, viêm. Tôi nói với anh đó là lúc đó là tôi qua dòng chú thế mà có những cái phương tiện mà không cứu giúp được đó. Tôi tính kiếm cái chùa nào tôi quét ra đa rồi uống thuốc nam đó. Ừ, thì có nhiều người, ví dụ như cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nè, ở Paris nè. Còn ở bên Mỹ của anh, hình như bang Texas có anh Nguyễn Công Bằng. Đó, là cái gì mà chủ tịch của đảng vì dân của anh Trương Minh Đức, anh Đức nói tôi đó. Ảnh gửi tiền về tôi cũng không dám nói, ảnh không cho nói số tiền mà lớn lắm. Nhờ đó mới chữa 7-8 thứ bệnh, phụ thêm với dòng chú thế. Đó, anh Nguyễn Công Bằng. Mà ảnh hay mặc áo quần tu lắm, ảnh là đảng trưởng DVD. Nay tôi cũng mượn anh Phan Đình Binh cái hệ thống này để cảm ơn anh. Thì cảm ơn những người bạn, ví dụ như là Nguyễn Ngọc Quang ở khối 8406 nè. Anh Phùng Mai, quỹ quần nhân lương tâm. Nói ngày mà tôi về con nó bu nó khóc, người cha về được là cha. Những cái người này nè, cha nhớ ơn. Mà dữ lắm đó. Rồi con phải nhớ lên nơi để cầu nguyện cho họ. Đó là cái lòng của tôi nó như vậy đó anh Phan Đình Minh.
Tôi cảm ơn đại quý đã có lòng nhớ ơn đến những người giúp ông. Thực sự ra nó cũng không phải là ơn đâu, nhưng mà ngay tại thành phố này, ngay cả cái chương trình này đang phát thanh từ Đài Sài Gòn đã đăng khoảng 900 diễn đàn tiếng nói tự do cũng như diễn đàn chính nghĩa. Hàng năm, mỗi năm một lần, chương trình này chúng tôi đều tổ chức ngày cây mùa xuân. Anh em đồng hương tại đây quý mến quý vị ở trong nước lắm.
Có tổ chức cây mùa xuân hàng năm hả? Hay quá.
Mỗi năm ông nhận được quà đó là... ông nhận được quà tôi gửi về đó, không phải là của tôi đâu. Của tất cả những lòng, của tất cả những người quý mến tại đây, tại các nơi gửi về cho chương trình. Không có nhiều, nhưng cũng giúp được bà mấy chục gia đình. Hai năm nay vì COVID, Covaxina virus gì đó, chúng tôi không cho chúng tôi không tổ chức được, mà cũng có nhưng mà không được như những năm trước. Thành ra cái điều của ông, cảm ơn đến ông nào đó, ông Bằng hay ông, cảm ơn đến tất cả những người đang nghe chương trình này, những người đã đến tham dự cây mùa xuân đều là những người có lòng tốt với ông, với tất cả anh em cả, thưa ông. Nếu nói dạ ông nói đi, tôi cắt lời ông không?
Mấy cái lần gửi lẻ lẻ đó ông,
mấy cái gửi lẻ lẻ
rồi chứ không, cái gửi tôi 43 đồng rồi 72 đồng cái gì mấy năm trước nữa kỳ. Rồi mấy ông này nói gì bữa nay ra Phú Lộc Thọ đáng lẽ gì 10 đồng 12 đồng, tụi ta ăn cái thứ 8 đồng về dồn lại 10 đứa được ba mấy 40 đồng gửi về. Tôi cũng cảm ơn dữ lắm. Bây giờ biết cái nguyên nhân rồi.
Nhiều người lắm, nhiều người xin địa chỉ, không đến được xin địa chỉ. Tôi nói ông bà anh chị trực tiếp gửi về cho Nguyễn Hữu Cầu đi. Tôi đóng sổ rồi. Tôi đóng sổ cái mùa xuân rồi.
Rồi giờ tôi mới hiểu sao mà ông Nghĩa Lữ ông với anh em gửi 47 đồng, 96 đồng, 123 đồng. Cái cũ nè, tôi còn mấy cái phiếu tôi giữ, quét lên nguyên nhân giữ nè.
Ông thấy cái lòng của người đồng hương với ông, giàu ở nơi nào chăng nữa, cái lòng nó như vậy đấy, nó không phải như cái lòng nơi ông. Bây giờ tôi nói chuyện không tôi không để chuyển đề tài đâu, tại vì ông nhắc đến tiền mấy chục đồng, 3, 4, 5, 7, 8, 9 đồng, các em nó vẫn nhìn ăn, nó gửi đến cho ông nó đến tay ông được. Nhưng mà tôi hỏi ông là cái dịch COVID China virus này 19 này nhiều người lắm. Cả 90 triệu người chưa được chích, thuốc đầy đó, đảng ta tiền đầy đó, các cụ lớn trong quân đội tiền đầy đó. Tại sao không bỏ tiền ra mà đòi những người già như Nguyễn Hữu Cầu? Nguyễn Hữu Cầu giờ già rồi. Hay những người con cháu của Nguyễn Hữu Cầu nó không làm ra tiền, tại sao bắt nó đóng góp vào cái quỹ đó làm sao?
À. Cái này mấy bữa nay là an ninh mạng ảnh cũng vui rời thái tôi 4-5 lần rồi đó anh coi nhìn anh ơi. Tôi nói bây giờ Mã Lai là cho tôi quy thành tiền Việt Nam là 128.000 tỷ. Rồi Thái Lan là quốc vương cho nhân dân để hỗ trợ nhân là cũng mấy trăm nghìn tỷ đồng Việt Nam. Mà ngược lại bên Việt Nam là chủ tịch nước, thủ tướng xuống kêu chung góp. Ông luật sư Lương, ông chụp mấy cái hình mà cái đứa con nít 5 tuổi đập con heo ra 3 triệu góp Covid. Đứa con nít 5 tuổi ở đâu 4 triệu góp Covid. Ông Lương nói cái này mà đi tiêu tiền cái lối này rẻ tiền mà mấy đứa con nít đó bắt nó đập heo đập đồ ra. Rồi trong khi đó bên này mẹ Thái Lan rồi Mã Lai Nam Dương đồ chính phủ cho tiền ra. Bên mình chủ tịch nước thì biểu đóng góp. Hồi hôm chương trình Trương Quốc Huy nó nói cái lằng nhằng từ 62.000 tỷ năm rồi tới giờ. Tôi đâu có ngờ tôi ở Rạch Giá mà Quy nó biết rồi tôi đặt điện thoại đi sáng mới hiểu đó. Trời cái gì mà đến từng nhà nói bây giờ nhà này đóng góp Covid nha. Nhà kia đóng góp rồi công nhân viên rồi tới tháng lãnh từ ngày lương hai ngày lương. Chứ đâu phải tự nguyện đóng góp. Mà tôi nghĩ anh nếu mà anh không có điều tra tin tức thì anh cũng thấy mặt chính tôi ở Việt Nam tôi cũng không biết. Bữa nay tôi điện thoại tôi hỏi mấy bạn thì gọi nói trời ơi cái chuyện đó là mẹ 3-4 tuần nay rồi. Nghe sánh vô nhà cái là biểu đóng. Trời ơi mẹ thiệt tình. Trời ơi rồi coi cái gì mà lâu đài 1.000 tỷ. 50.000 tỷ rồi nợ than lỗ. Bởi vì tôi mới lên mạng tôi nói nước Việt Nam hồi xưa là nước lỗ. Xe lường lỗ, làm đường lỗ, bốt lỗ, mở cầu lỗ, khai thác than lỗ, dầu hỏa lỗ. mình là người nước lỗ đó.
Đại quý chịu khó theo dõi trên mạng à. Những cái chuyện này nó đã cũng đã xảy ra rồi. Ở một nơi nào đó người ta gửi về Việt Nam 288.000 mũi Covid chích ngừa trừ. Nó giam trong phòng 20 ngày nó không đưa đi chích. Cũng chỉ vì tiền cả.
Bây giờ nó sắp hết hạn cái đó rồi, đúng rồi. Trời ơi, anh nói nhắc luôn mới nhớ. Sắp hết hạn rồi.
Ông có một cái tin nữa, tin nóng nữa là Bộ Công an nó mới bắt cái thằng Phó Tổng cục Tình báo, Công an Tình báo. Nó nhận không biết bao nhiêu lần $500.000 từ thằng Vũ Nhôm. Tôi hỏi ông những cái tiền đó tại sao nó không bỏ ra nó mua thuốc cho dân, mà nó bắt những người già như Nguyễn Hữu Cầu đóng vào để mua làm sao. Mà ông luật sư Lương ông chụp những cái hình đứa bé 5 tuổi. Nó phát bằng ông ơi, nó phát bằng kinh khủng. Nó phát bằng gì?
Trời ơi, mình nói thiệt đó, mình coi nhiều cái mình không tin lắm thôi, mình mới nói, trời ơi, sao đi khổ ghê á. Rồi mấy ông già U Minh, ổng coi, ổng nói tôi từ đầu năm giờ bị ví dụ mấy chục nghìn, rồi chữa khỏi 3-4-50 người, thì ổng trừ ra, ổng cộng trừ nhân kia, còn mười mấy nghìn từ hôm tháng 3 và tháng 6 rồi, rồi nằm hoài đó, sao ổng chết. Trời ơi, cái đó tôi trả lời cũng không được nữa. Mà ông kỳ cục vậy đó. Rồi bây giờ cái nghe nói có hỗ trợ cái phát dịch Sài Gòn mở ra ngày 300, 150, 170, 180. Chiều nay tôi điện thoại lên nó nói mẹ bán nước mía, bán xe. Bây giờ ngày mai là cấm hết rồi.
Để biết nghe được tôi không? Cô Nam Phương, chúng tôi mất đường dây với đại quý Nguyễn Hữu Cầu. Cô nối lại cho tôi một vài phút nữa cho ông đại quý. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chương trình này.
Đời này nước cánh chim bay gìn giữ non sông có vài câu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Anh Cầu nghe được tôi không?
Rồi, nghe lại tôi cũng giật mình tự nhiên cho Cúc. Mình tôi nói là ông an ninh mạng sao ông mạnh dữ vậy chứ.
Không sao thì tôi nói với ông như thế này nè. Ông đang sống trong một xã hội mà nơi đó nói đúng là người Việt Nam phải nói dối để sống, hay nói đúng là đảng cộng sản phải nói dối để sống, nói dối hàng ngày nó trở thành thói quen thưa ông, rồi cái thói quen nó lặp đi lặp lại người ta nghĩ nó thành đạo đức à, mà cái đạo đức đó là đạo đức mất dạy, cái đạo đức mất đạo đức. Ông còn một phút nữa ông nói,
nếu như mà họ không nói dối là họ chết. Mình phải đồng cảm được đó, phải nói dối. Ông nói dối là chết.
Bây giờ trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi để cho một phút nữa ông nói cảm ơn tất cả những người cựu quân nhân ngày xưa với ông, với tôi. Ông cảm ơn tất cả những người cha thân mến của ông trước khi tôi phải đóng chương trình, thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Ơi con bò kéo xe Nguyễn Hữu Cầu, khóa 568 này, cảm ơn kiều bào ở khắp thế giới. Cảm ơn anh em chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có quên tôi, dù năm tháng ba mấy bốn mươi mấy năm rồi, 46 năm rồi. Ngày quân lực ngày phá ra đây, nghe anh Phan Đình Minh nói cũng tổ chức ở bên Mỹ, thì mình làm mình cũng lên tinh thần theo. Xin cầu nguyện Thiên Chúa và chư Phật ban ơn lành cho gia đình của các đồng bào ở hải ngoại, những anh em chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gia đình được hạnh phúc, tâm thân an lạc, vạn sự thành công, sớm được về trên đất nước của mình. Dứt khoát là phải được về, dứt khoát là sẽ về đất nước mình trong vinh quang. Đó, cảm ơn chương trình của Tiến hay cái cánh đồng mây của anh Phan Đình Minh và các anh em ở hải ngoại cho tôi gửi lời thăm cô Nam Phương với cô Thu Nga, giám đốc đài nha anh Phan Đình Minh.
Dạ, họ đang nghe đấy. Tôi thưa với đại úy Nguyễn Hữu Cầu như thế này này. Ngày xưa ông và tôi hay bao nhiêu anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đều đi vào quân đội để một điều như ông vừa mới nói, mang hạnh phúc, mang điều vui cho mọi người. Hạnh phúc là thứ mà con người, bất cứ ai, bất cứ chế độ nào cũng luôn luôn khao khát cả, luôn nỗ lực tìm kiếm và niềm mong mỏi của tất cả con người trong mọi cuộc sống, trên mọi nơi. Thế nhưng chiến tranh ngày hôm qua nó đã cướp đi cả. Chiến tranh khiến những con người đối xử với nhau hết nhân tính, nhất là những người cộng sản đối với những người Việt Nam, ngay cả người của đồng hương của mình, mất nhân tính, mất hết tính người. Dễ dàng nhận ra nếu không có chiến tranh, con người sẽ được hưởng chọn hạnh phúc nửa đôi, chọn hạnh phúc gia đình, được quyền sống, được quyền tự do. Và ngày bây giờ, ngày hôm nay, Đảng Cộng sản cũng có thể làm như vậy được cho người dân Việt Nam. Sau 46 năm không còn chiến tranh, ta có thể thấy rằng vấn đề hạnh phúc của con người Việt Nam là do người Cộng sản Việt Nam cướp đi, chứ không phải là chiến tranh. Cộng sản giải phóng miền Nam là cướp đi tất cả quyền sống của mọi người Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại úy con bò kéo xe Nguyễn Hữu Cầu. Ông đã đến với chương trình này sau những năm cực khổ, nhưng mà ông có niềm tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thương ông và con người thương ông. Thưa ông, chúng ta, ông còn thở, tôi còn thở, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình khác, thưa đại úy. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, Diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.